truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hiện nay, lúa xuân ở thành phố Thái Nguyên đang ở giai đoạn đẻ nhánh đứng cái. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xuất hiện rải rác bệnh đạo ôn gây hại trên lá lúa. Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng trừ.
Ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất ở phường Chùa Hang, không chỉ phát huy và bảo tồn nghề truyền thống của cha ông, mà ông còn là tấm gương nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế.
Trước diễn biến thủ đoạn hoạt động ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá nhiều điểm tụ điểm ma túy, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 11 tháng 4, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư của công dân. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thời gian qua, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện tiếp nhận, phân loại đơn thư và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển các cơ quan chuyên môn trả lời theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, tính đến ngày 10 tháng 4, có 20 đơn thư của công dân, chủ yếu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, thanh tra, đã quá thời hạn giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các phường xã được giao trả lời các đơn thư này đã giải trình làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết đơn thư, đề xuất cách giải quyết trong thời gian tới và cam kết về tiến độ trả lời đơn thư cho công dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị khi được giao trả lời đơn thư của công dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời trả lời và gửi văn bản trả lời cho Ban tiếp công dân thành phố. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm đôn đốc và đề xuất phê bình các đơn vị chậm trễ trong việc trả lời đơn thư của công dân. Ngày 10 tháng 4, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân quý 1. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2018, 100% hội nông dân cấp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nông dân các xã phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, lựa chọn nhân sự tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu. Tại đại hội, hội nông dân các xã phường đã bầu đủ số lượng tham gia ban chấp hành khóa mới cũng như đoàn đại biểu đi dự đại hội nông dân cấp thành phố Thái Nguyên diễn ra vào tháng 5 năm 2018. Song song với việc tổ chức đại hội nông dân các cấp còn thực hiện tốt các phong trào nông dân và công tác hội. Trong quý 1, các cấp hội đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 28 lớp tập huấn cho trên 2.000 lượt hội viên về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây màu và phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, cung ứng 35 tấn phân bón các loại và tín chấp với các ngân hàng trên 140 tỷ đồng cho hội viên vay vốn để phát triển chăn nuôi sản xuất. Các phong trào khác như nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đều được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy 2.621 ha lúa. Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái. Qua kết quả điều tra đồng ruộng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, bệnh đạo ôn đã xuất hiện gây hại rải rác tại một số nơi như Tích Lương, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Quang Vinh, Đồng Liên, Linh Sơn. Với điều kiện thời tiết âm u, có mưa phùn như hiện nay sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại mạnh trên lá lúa. Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, các cán bộ phụ trách nông nghiệp ở cơ sở thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời và hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn, đặc biệt chú ý với các giống nhiễm nếp BC15, Q5. Cụ thể, thực hiện bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, kết hợp làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Với những ruộng bệnh đã xuất hiện, thực hiện dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ. Trạm khuyến cáo bà con nông dân chú ý nồng độ, liều lượng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì.
Xã Sơn Cầm vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quản lý hoạt động giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật năm 2018 tới các hộ giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn xã. Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã triển khai kế hoạch số 39 ngày 7 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc quản lý hoạt động giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật năm 2018 trên địa bàn. Theo đó, các xã phường cần ra soát, thống kê các chủ hộ giết mổ động vật và các hộ kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn, bố trí địa điểm thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng giết mổ động vật tại hộ kinh doanh và tại hộ chăn nuôi, tổ chức ký cam kết cũng như xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trên địa bàn xã Sơn Cẩm hiện có 23 hộ giết mổ động vật và 22 hộ kinh doanh sản phẩm động vật tại hai điểm chợ là chợ Sơn Cẩm và chợ Trung Tâm Mỏ. Hầu hết hoạt động giết mổ vẫn được thực hiện ngay tại hộ chăn nuôi lợn và giết mổ ngay tại chợ đối với gia cầm. Điều kiện giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y. Trước tình hình đó, hàng năm xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức ký cam kết và thường xuyên tổ chức kiểm tra tại các quầy hàng để có thể kiểm soát và hạn chế mức thấp nhất tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ hộ giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống tại chợ Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm cho biết.
Hàng năm xã là có tổ chức tập huấn cho chúng tôi là được đi học về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế thì chúng tôi dùng kiến thức đấy để trước tiên là bảo vệ cho chúng tôi, là người trực tiếp giết mổ. Đấy. Và sau đó là liên quan đến vấn đề là chúng tôi là cung cấp cho các cái trường học, các cơ quan, các xí nghiệp trên địa bàn. Đến 20 năm nay là cũng chưa xảy ra một trường hợp nào liên quan đến mất vệ sinh an toàn thực phẩm cả.
Được biết hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm đang xây dựng cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ Hà Nhi tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm với diện tích nhà xưởng 500m². Khi cơ sở đi vào hoạt động với công suất giết mổ 40 con lợn một ngày và 100 con gia cầm một ngày sẽ đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm động vật trên địa bàn xã.
Sáng 11 tháng 4, tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank, chi nhánh Thái Nguyên ở địa chỉ số 10 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ trao giải nhất cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình huy động vốn sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng là chương trình huy động vốn nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành và sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng trong những năm qua, được Liên Việt Postbank triển khai từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2018, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập 28 tháng 3 năm 2008, 28 tháng 3 năm 2018, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 51 tỷ đồng và hơn 200.000 phần quà tặng ngay. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất của Liên Việt Postbank kể từ khi thành lập đến nay. Tại chương trình, chị Chu Thị Thanh Hương ở phường Phan Đình Phùng đã trở thành khách hàng may mắn trúng giải nhất là một chiếc xe máy SH. Với việc triển khai và thực hiện thành công chương trình đã tạo thêm một kênh gửi tiết kiệm hiệu quả cho khách hàng với cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị. Liên Việt Postbank cũng mong muốn khách hàng sẽ luôn đồng hành và tiếp tục gửi chọn niềm tin cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.
Mới đây, tại Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã diễn ra cuộc thi Rung Chuông Vàng Tiếng Anh năm học 2017-2018 nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để học sinh được thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo trong học tập bộ môn tiếng Anh, đồng thời tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, qua đó góp phần đẩy mạnh có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt học tốt, trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tham gia hội thi có 40 thí sinh là những đoàn viên thanh niên, học sinh tiêu biểu của nhà trường. Tại hội thi, các thí sinh lần lượt trả lời từ câu hỏi số 1 đến câu 20 bằng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội, lịch sử, thể thao, khoa học tự nhiên và hiểu biết chung. Thí sinh khi đưa ra đáp án sai đồng nghĩa với bị loại, trả lời đúng 20 câu hỏi đoạt giải Rung Chuông Vàng. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các bạn học sinh trong trường, hội thi đã tạo ra không khí sôi nổi, lôi cuốn khán giả cùng tham gia. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các em học sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi bằng tiếng Anh, trong đó em Phạm Tiến Đạt, học sinh lớp 12A1 đã xuất sắc giành giải Rung Chuông Vàng khi trả lời đúng 20 câu hỏi của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông ở tổ 20 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu vừa làm kinh tế giỏi, vừa năng động nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trao đổi với ông Trần Hữu Đông được biết, cách đây gần 30 năm, ông đã đi nhiều nơi để học nghề làm mộc và làm thợ mộc tại các xưởng mộc trong và ngoài tỉnh. Với tính kiên trì, nhẫn nại, cộng thêm sự khéo léo trong điêu khắc, ông đã nhanh chóng trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm để sản xuất nghề mộc. Khi tay nghề đã vững, năm 2000, ông Đông quyết định mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất với quy mô nhà xưởng khoảng 40m², chuyên sản xuất hàng mộc dân dụng. Trong quá trình sản xuất, bản thân ông đều trực tiếp kiểm soát các khâu từ lựa chọn nguyên liệu thô cho đến các khâu trong quá trình sản xuất. Do đó, chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo, hạn chế được tối đa lỗi kỹ thuật. Nhờ đó, xưởng sản xuất đồ gỗ do ông Đông làm chủ đã tạo được uy tín đối với người tiêu dùng. Ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông chia sẻ.
Từ bé mình cũng đã thích cái nghề mộc rồi, cho nên cũng lớn lên thì cũng đã tìm hiểu từ các cơ sở trong nghề mình tự may mò kinh doanh. Nói chung là hàng tất cả thứ thì đều người ta để yêu cầu đặt, thì kể từ những cái cửa tủ bếp, cầu thang, các loại tủ bếp, nói chung là ai nhu cầu anh ai đặt cái gì thì mình làm bất kỳ cái gì cũng làm được hết.
Nhận thấy thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao, ông Đông tiếp tục mạnh dạn bỏ số tiền trên 2 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị và mở rộng nhà xưởng với diện tích trên 600m². Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, doanh thu hàng năm của cơ sở không ngừng tăng cao. Ngoài ra, gia đình ông cũng tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động với thu nhập bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Là một trong những công nhân gắn bó với cơ sở sản xuất của ông Đông đã nhiều năm, anh Giảng Viết Thắng cho biết.
Nói chung là chúng tôi công nhân làm đây thì mọi chủ doanh nghiệp tạo mọi điều kiện đầy đủ. Bảo hiểm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mọi thủ tục cũng như mọi doanh nghiệp khác là đầy đủ cả. Anh em cũng yên tâm làm việc.
Nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi cùng những bàn tay khéo léo, đến nay xưởng sản xuất chế biến gỗ của gia đình ông đã sản xuất nhiều mặt hàng đồ gỗ cao cấp, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Các mặt hàng hiện có tại cơ sở chủ yếu là ván ốp trần, ván ốp tường, ván sàn, cầu thang, giường, tủ, bàn ghế hội trường. Các sản phẩm đồ gỗ của gia đình ông chủ yếu được xuất bán cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Ngoài việc năng động trong phát triển kinh tế và là tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, ông Đông còn được mọi người biết đến là một hội viên hội nông dân nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào hoạt động của địa phương. Với quan niệm sống không chỉ để nhận mà phải biết cho đi, nhiều năm qua, bản thân ông cùng với các thành viên trong gia đình đã trích một phần thu nhập của gia đình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, cũng như đóng góp, ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ ở địa phương. Bà Ma Từ Thị Mai Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình ông Đông là một hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn Phường Chùa Hang. Trong những năm qua, thì cơ sở sẽ sản xuất ra nhiều mặt hàng với nhiều mẫu mã, phong phú và đa dạng, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn phường cũng như ngoài phường. Bên cạnh cái việc sản xuất kinh doanh thì chủ cơ sở cũng đã tham gia đóng góp ở nhiều các hoạt động của địa phương, đặc biệt là các hoạt động từ thiện. Tôi thấy rằng là đây là một cái tấm gương tiêu biểu đáng để cho chúng ta học tập, đặc biệt là nhân rộng cái mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn phường.
Để tiếp tục mở rộng xưởng sản xuất kinh doanh, ông Đông cho biết, trong thời gian tới, gia đình ông tiếp tục đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Với công việc hiện tại, ông Trần Hữu Đông không chỉ phát huy và bảo tồn nghề truyền thống của cha ông, mà ông còn là tấm gương sáng cho nhiều hội viên hội nông dân học tập, làm theo, vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 5 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 9 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Quan Triều, Tân Lập. Đáng chú ý, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, tại cửa hàng điện thoại di động Thiên Phương thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, do anh Nguyễn Hà Phương, sinh năm 1989 làm chủ. Anh Phương ngủ dậy phát hiện bị mất trộm 3 điện thoại di động Samsung Z3, Z2 và một điện thoại Samsung Note 4. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng trên 7,5 triệu đồng. Qua điều tra truy xét làm rõ đối tượng gây án là Cao Việt Cường, sinh năm 1992, thường trú tại tổ 7 phường Gia Sàng. Vụ án đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong tuần xảy ra một vụ nổ khí ga là một người bị thương nặng. Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 4 tại quán phở gà Cường Béo thuộc tổ 24 phường Túc Duyên do anh Trịnh Đình Cường, sinh năm 1985 làm chủ. Ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1948, thường trú tại tổ 31 phường Cam Giá là bảo vệ của quán, đã sử dụng nồi áp suất dung tích 60 lít đun bằng bếp ga. Khoảng 30 phút sau phát hiện tiếng nổ. Hậu quả, ông Hải bị thương nặng cấp cứu và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, nứt vỡ 5 bộ cửa kính thủy lực trị giá khoảng 30 triệu đồng. Nguyên nhân do anh Lưu Trọng Tuệ, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, là người làm thuê cho quán. Sau khi kết thúc ca làm việc ngày 4 tháng 4, đã không đóng kín van khóa ga, dẫn đến khí ga từ 2 bình ga công nghiệp loại 45kg của quán bị dò, dẫn đến nổ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 210 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 32 trường hợp, xử phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải quyết 406 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 600 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.102 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 224 ca với 974 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 4 vụ 4 đối tượng ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,377 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan, tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 12 đối tượng. Công an thành phố bắt 6 vụ, 16 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề, đánh sóc đĩa. Phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, bắt khám xét khẩn cấp Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1990, thường trú Sa Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn, tạm trú tổ 1, phường Tân Thịnh, về hành vi đánh bạc qua mạng. Vật chứng thu giữ 7 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 1 CPU, 1 máy tính bảng, 1 xe mô tô và 44.690.000 đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 128 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 xe mô tô, 107 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 3 trường hợp đỗ, dừng đón trả khách không đúng quy định, 38 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 101 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 54 trường hợp vi phạm. Trước diễn biến thủ đoạn hoạt động ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, quyết liệt đấu tranh, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm, bắt giữ nhiều đối tượng phạm các tội về ma túy, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong công tác và chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm nền tảng sức mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Khu vực bến xe cũ Thái Nguyên thuộc tổ 17 và 20 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên trước đây từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Tuy nhiên đến nay, khu vực này đã có những thay đổi tích cực, không còn tình trạng các đối tượng thường xuyên tụ tập, mua bán, sử dụng ma túy. Đóng góp vào sự chuyển biến tích cực đó có sự nỗ lực của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ trong đội đã tập trung truy quét, bắt giữ nhiều đối tượng phạm các tội về ma túy ở khu vực này, đồng thời phối hợp với công an phường và các ban ngành đoàn thể của phường Quang Trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cai nghiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thiếu tá Trương Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, tình hình tội phạm về ma túy ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng có sự câu kết giữa tội phạm ma túy và tội phạm hình sự để tạo thành những đường dây, ổ nhóm và tự trang bị vũ khí chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt thời gian qua, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy, nhất là ma túy tổng hợp đã xâm nhập rất lớn vào địa bàn. Do vậy, tình hình càng trở nên phức tạp, gây rất nhiều khó khăn vất vả cho lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy. Để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã không ngừng rèn luyện phẩm chất, năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí sáng tạo trong công việc, vượt qua những khó khăn gian khổ trong cuộc chiến với tội phạm ma túy. Những năm qua, đội đã tích cực tham mưu cho chỉ huy Công an thành phố đề ra các kế hoạch, biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó thường xuyên duy trì lực lượng không kể ngày đêm tuần tra, phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Từ năm 2017 đến nay, đã điều tra khám phá trên 300 vụ, bắt gần 400 đối tượng phạm các tội về ma túy. Vật chứng thu giữ gồm hơn 2.400 gram heroin, gần 5.000 gram ma túy tổng hợp, 23,2 gram thuốc viện, 5 khẩu súng, 7 điện thoại di động, gần 700 triệu đồng và nhiều đồ vật có liên quan. Đánh giá sự nỗ lực cố gắng của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên, Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, các đồng chí trong đội đã luôn trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn, vượt qua những khó khăn vất vả, dành nhiều thời gian cho công việc, bản lĩnh, mưu trí sáng tạo để luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được, năm 2017, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vinh dự được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn vững vàng trước những khó khăn thử thách, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn, góp phần xây dựng phố phường an toàn, bình yên. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện các đợt mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông thường xảy ra hiện tượng gió lốc, mưa đá, đặc biệt là sét. Tia sét là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây tích điện cháy dấu hoặc giữa đám mây tích điện và trái đất. Tia sét đạt vận tốc trên 30.000 km/giây với nhiệt độ lên đến 30.000 độ C và có thể làm tan chảy hay đổ vỡ bất cứ vật thể nào bị đánh trúng. Đặc điểm của tia sét là di chuyển theo con đường ngắn nhất. Lưu ý con đường ngắn nhất ở đây không phải là chiều dài được đo đếm theo cách thông thường, mà là con đường giúp giải phóng năng lượng nhanh nhất, thường được biết đến với tên gọi điện trở. Đây là lý do khiến cột thu lôi, cột điện hay những cây xanh cao thường là đối tượng hướng đến của tia sét. Thông thường sét đánh xuống mặt đất và trung hòa với điện tích âm dưới đất. Điều này là vô hại, nhưng nếu không may bị sét đánh trúng, bạn có thể bị chấn thương vĩnh viễn một phần hoặc bị tử vong ngay lập tức. Sét là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm, vì vậy những kỹ năng phòng tránh sét đánh trong mùa mưa bão sau đây sẽ giúp mọi người chủ động hơn trong việc bảo vệ tính mạng của mình và mọi người xung quanh. 1. Luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Cách tốt nhất để phòng tránh sét đánh là tránh xa những cơn bão, luôn luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trước khi ra ngoài trời. Nếu bạn cảm thấy sắp có mưa kèm theo dông, dựa vào kinh nghiệm quan sát những đám mây, hãy nhanh chóng vào nhà, càng nhanh càng tốt. Hoặc hoãn lại các kế hoạch ngoài trời. Khoa học ngày càng tiến bộ Các bản tin dự báo thời tiết ngày nay đã chính xác hơn nhiều so với trước đây. Bạn có thể xem bản tin dự báo thời tiết khi tham gia vào hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, tiệc ngoài trời hay đi cắm trại. Tùy vào vị trí của bạn, thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, hãy luôn dự phòng cho mình chỗ trú an toàn khi giông bão xảy ra. 2. Tránh những chỗ thoáng và các vật thể cao. Những vật thể cao thường là đối tượng hướng đến của tia sét. Nếu bạn ở gần những đối tượng này, tia sét có thể bắn một phần qua người bạn hoặc sẽ nguy hiểm nếu những vật bị sét đánh vỡ tung. Biển và các hồ nước cũng thuộc top những địa điểm nguy hiểm thường xuyên bị sét đánh. Ngoài ra, không nên ở khu vực bằng phẳng và trống trải, vì khi ở khu vực như vậy, bạn sẽ trở thành đối tượng cao nhất thu hút tia sét. Bạn cần chọn những chỗ khô ráo và tốt nhất nên ở trong nhà được thiết kế cột thu lôi. 3. Tuyệt đối tránh xa các vật thể chứa điện hay chất dẫn điện. Các trạm biến áp, hàng rào kim loại và cột điện là những đối tượng hết sức nguy hiểm cần tránh xa. Bạn cũng nên chú ý đến đồ kim loại đang mang trên mình, một chiếc búa sắt, kim thép hay một chiếc gậy tự sướng giống như một tên gián điệp không ngừng phát tín hiệu với tia sét rằng hãy đánh vào tôi. 4. Nếu cần thiết, hãy trú ẩn trong một chiếc xe. Mặc dù vỏ ô tô được cấu tạo từ kim loại, nhưng đây lại là một nơi an toàn nhất để bảo vệ bạn khỏi bị sét đánh dựa theo nguyên lý chiếc lồng sắt Faraday. Nếu bị sét đánh trúng, dòng điện sẽ đi vòng quanh và truyền xuống đất. Bạn được bảo vệ an toàn. Lưu ý, bạn cần tránh tiếp xúc với vỏ xe ở phía trên và phía hai bên. 5. Thiết kế cột thu lôi cho ngôi nhà của bạn. Khoa học đã chứng minh cột thu lôi được thiết kế theo đúng nguyên tắc vật lý là cách hữu hiệu để bảo vệ ngôi nhà và gia đình của bạn khi không may bị sét đánh. Lưu ý rằng, nếu không có kinh nghiệm, bạn không nên tự thiết kế cột thu lôi vì điều này hết sức nguy hiểm. Thay vào đó, hãy nhờ kiến trúc sư giúp đỡ thiết kế và giám sát thi công cho bạn. 6. Sơ cứu khi bị sét đánh trúng. Khi không may bị sét đánh trúng, người bị sét đánh cần được sơ cứu ngay lập tức. Người bị sét đánh thường bị bỏng nặng, tổn hại hệ thần kinh, mất khả năng nghe, nhìn tạm thời hoặc vĩnh viễn, mất trí nhớ hay bị gãy xương. Nếu người bị sét đánh tim ngừng đập hay ngừng thở, cần nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, trợ tim nhân tạo, cần nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế nhanh nhất có thể. Trường hợp nghi ngờ nạn nhân bị gãy cột sống, không nên di chuyển ngay mà cần có những biện pháp cố định có thể chắc chắn trước.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển. Vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký. Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể truy cập vào trang thông tin điện tử conganthanhphothainguyen.vn, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào mục thông báo. Hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02083 855 497.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.